Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy. Tập 23. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Phần kinh văn ngày hôm qua, chúng tôi đã nói đến đi thông thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính, chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi giang, không rung đùi. Đứng ngay thẳng, chúng ta ôn lại một chút. Đối với phái nữ, lúc đứng có thể đứng như thế này, sau đó tay phải đặt lên tay trái. Dễ như các vị mặc váy thì đặt thấp xuống một chút. Dễ như mặc quần dài thì có thể để cao một chút. Đây là nói về phía bên nữ, có thể đứng trực tiếp bằng như vậy. Hai tay có thể buông xuống một cách tự nhiên. Động tác của chúng ta phải tao nhã, đứng như vậy là được rồi. Nam giới thì phải có khí khái đại trượng phu, hai chân rộng bằng vai, nhìn thẳng về phía trước. Đây là tư thế đứng. Hôm qua chúng tôi đã thể hiện cách ngồi. Hôm qua cũng nhắc đến việc tổ tiên đã dạy cho chúng ta đứng như tùng, nằm như cung, đi như gió, ngồi như chuông. Hôm qua đã nói đến cách ngồi của phái nữ. Hai chân phải khép lại, tay phải đặt lên tay trái, sau đó đặt hai tay lên chân trái. Đây là cách ngồi của phái nữ. Hôm nay chúng tôi thể hiện cách ngồi của phái nam. Cách ngồi của phái nam, hai chân có thể dang rộng một chút, hai tay để tự nhiên ở trên đùi. Các vị bằng hữu, tư thế này các vị có thấy quen thuộc hay không? 30 năm trước, khi chụp ảnh tập thể ở trong gia đình, tư thế của ai đang ngồi như vậy? Tư thế của người cha là ngồi như vậy. Thời đó ngồi như vậy rất có oai nghi. Lúc tôi còn giảng dạy ở sân đầu, tôi cũng ngồi theo kiểu này. Người thợ chụp ảnh luôn kêu tôi khép chân lại, khép chân lại. Tôi không biết phải làm thế nào mới đúng. Tôi từ từ khép lại một chút, nhưng không thể khép chân nhiều hơn nữa. Các vị bằng hữu, giả như nam giới ngồi như thế này thì cảm thấy như thế nào? Hình như rất là hẹp hòi. Đây là tư thế ngồi. Trong tư thế ngồi, chúng ta cũng nên chú ý một số chi tiết. Giống như trong kinh văn có nói đến: chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi giang, không rung đùi. Chớ đạp thềm còn có nghĩa là khi đứng hoặc ngồi thì không nên giẫm đạp lên đồ vật. Thí dụ ngày xưa có thềm cửa, các vị đạp lên đó, tư thế đó rất khó coi, cũng khiến người khác cho rằng cái gì rất ngạo mạn, rất tùy tiện. mà đồ vật bị giẫm đạp lâu ngày thì sẽ như thế nào? Rất dễ bị hư. Đây cũng là thái độ biết thương tiếc vật dụng. Ngày nay rất nhiều trẻ em ngồi trên ghế, cơ thể chân của chúng đạp lên song ghế hoặc là đạp lên song bàn. Cho nên việc làm này phải nên kịp thời sửa đổi. Giống như lớp học chúng tôi đang hướng dẫn, xem ra là ngồi rất tốt, nhưng mà nhìn xuống phía dưới thì xuất hiện nhiều điều kỳ lạ. Có người trong lúc đọc thì dưới chân thì như thế này, đạo làm con, thánh nhân dạy. Có người thì đạp lên song ghế và song bàn. Có tình huống là đột nhiên đang học giữa chừng, ghế của các em bị lật ngã xuống. Vì sao vậy? Song ghế bị đạp gãy nên bị lật ngã xuống. Vì vậy các em có rất nhiều động tác, chúng ta cần phải chỉnh sửa kịp thời thì mới trở thành thói quen tự nhiên. Cho nên nói là chớ đạp thềm. Nếu chúng ta đã có thói quen rồi thì không nên sợ sự nhắc nhở là phiền phức. Không đứng nghiêng, nghĩa là lúc đứng nghiêng sang một bên hoặc là dựa vào vật khác, như vậy thì không tốt. Ngay cả lúc chúng đứng đều tùy ý, tùy tiện như vậy, thì các vị có dám giao việc quan trọng cho chúng làm hay không? Tin là việc nhỏ mà lơ là như vậy, vì khi có việc lớn cũng không thể đột nhiên trở nên cẩn thận được. Vì vậy đừng xem việc thiện nhỏ mà không làm, đừng xem việc ác nhỏ mà làm. Một người có năng lực lớn cũng là bắt đầu đặt nền móng từ những việc nhỏ. Một người có hành vi không tốt là do không chú ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Câu kế tiếp là vật ki cứ. Ki có nghĩa là cái ki, cái gầu. Bởi vì miệng của cái ki mở ra rất lớn, cho nên nghĩa của vật ki cứ là khi ngồi xuống thì hai chân không nên dang rộng quá. Việc này tôi không cần làm mẫu. Các vị dang rộng chân xem ra không được nho nhã cho lắm. Nếu như là phái nữ thì có thể làm cho người khác chê trách, nói lời ong tiếng ve về các chị sẽ không hay. Không rung đùi nghĩa là khi ngồi hay lắc đùi. Có người không phải lắc qua lắc lại mà như thế nào, nhịp lên nhịp xuống. Chúng tôi từng tham gia các hội nghị, bên cạnh là một số vị chủ quản nhịp chân từ đầu đến cuối. Chúng tôi cũng cảm thấy chóng mặt. Dĩ nhiên các vị đang ngồi học, người ngồi trước mặt cứ luôn nhịp chân, có thể các vị rất khó chịu. Cho nên thói quen này cần phải sửa đổi. Hành vi của người đó tại vì sao là như vậy? Vì sao một người nói chuyện cần phải cứ lắc lư? Trạng thái nội tâm của họ như thế nào? Bồn chồn, bất an. Khi họ nói chuyện với các vị mà bồn chồn bất an, thật sự là đang ứng phó, không thể không làm, mà rất nhiều việc họ cảm thấy quan trọng. Thí dụ nói dạy dỗ con cái hoặc là mối quan hệ vợ chồng trong gia đình, họ chẳng có cách để giải quyết, cứ giữ mãi trong lòng. Nhưng mỗi ngày không thể không khẩn trương làm túi bụi với các công việc, cho nên tâm của họ không có cách nào để tâm chuyên chú vào công việc hiện tại được. Họ luôn luôn bồn chồn nên thân thể liền lắc lư. Vì vậy con người hiện nay thật sự cuộc sống không hề đơn giản, bởi vì muốn cho tâm được an, đây là một công trình rất lớn. Cho nên thứ nhất là phải nâng cao trí huệ của chúng ta, thứ hai là luôn duy trì tính cảnh giác từ hành vi bên ngoài, luôn luôn quán chiếu ngôn ngữ của chính mình,
thân thể và động tác, phải chăng có chỗ không thích hợp hay không? Lâu dần, ngôn ngữ và hành vi của các vị sẽ bị nội hóa, luôn luôn giữ được sự cung kính, giữ được sự chừng mực của lễ nghĩa. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi giang, không rung đùi. Phần kinh văn có nhắc đến chào cúi sâu, lạy cung kính. Khi cúi chào, chúng ta nên cúi thấp người xuống, gọi là cúi chào 90 độ. Có một người bạn ngày đầu tiên đến đây học, nhìn thấy mọi người chào hỏi lẫn nhau, anh cũng gật đầu chào mọi người. Sau khi học hết ngày thứ năm, khi sắp tan học, anh ấy đến trước chúng tôi, anh nói trước đây sự cúi đầu của anh đều không tính, bởi vì sự cung kính đó không xuất phát từ nội tâm, cho nên bây giờ phải chính thức cúi đầu hành lễ 3 lần trước thầy cô giáo. Cho nên động tác cúi đầu này của chúng ta có phải là xuất phát từ nội tâm hay không thì chính mình biết, người khác cũng cảm nhận được. Sự lễ phép thực sự không phải là sự thể hiện bên ngoài, mà là phải thành ý ở bên trong, thể hiện ở bên ngoài. Đây là nói đến các phần oai nghi của chúng ta. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Trước tiên hãy đọc qua một lần. Vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng gốc. Cầm vật rỗng, như vật đầy. Vào phòng trống, như có người. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi. Chúng ta xem đoạn kinh văn này chỉ nguyên tắc là giúp cho chúng ta hình thành thái độ thận trọng, can đảm. Chúng ta thường nói nên thận trọng, can đảm. Cho nên làm rất nhiều động tác vô cùng nhẹ nhàng, cung kính. Nhưng khi đối mặt với những thách thức, không nên sợ khó khăn. Cho nên không sợ khó, bởi vì kỹ lưỡng sẽ làm việc rất cẩn thận, tự nhiên sẽ không xảy ra sự cố. Cho nên thận trọng, can đảm đều được bồi dưỡng từ những chi tiết trong cuộc sống. Chúng ta xem câu thứ nhất. Vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Khi chúng ta kéo rèm cửa, phải kéo nhẹ nhàng, không nên để phát ra âm thanh quá lớn. Bởi vì mọi người sống tập thể, cùng làm việc với nhau, cùng sống với nhau. Vì vậy mọi cử chỉ, động tác của chúng ta có gây ra khó chịu, phiền toái cho người khác hay không? Việc này chúng ta phải có sự nhạy cảm để quán chiếu. Giả như người bên cạnh đang ngủ, khi các vị mở rèm cửa tạo ra tiếng lớn, nói không chừng 2-3 hôm nay họ không ngủ được, rất khó mới vào được giấc ngủ. Động tác này của các vị có thể làm cho họ không ngủ được. Hoặc lúc chúng ta ở trong thư viện, các vị muốn đi dán rèm cửa, thư viện là nơi để xem sách, mọi người rất lặng lẽ. Dễ như các vị kéo rèm quá mạnh, có thể sẽ có người bị các vị làm cho giật mình. Cho nên vén rèm cửa chớ ra tiếng, tuy là một động tác vén rèm cửa, cũng nói với chúng ta mỗi hành động lời nói của chúng ta ở mọi nơi có làm cho người khác cảm thấy bất an hay không, âm thanh đó có quá lớn hay không. Khi chúng ta luôn nghĩ đến người khác thì tâm chúng ta ngày càng nhu nhuyến, các vị thật sự đang thực hiện tâm nhân từ. Trong cuộc sống, còn có những lúc nào mà âm thanh chúng ta quá lớn, gây phiền phức cho người khác vậy? Những lúc nào? Thí dụ như mấy hôm nay chúng ta cùng sống chung với nhau, dễ như buổi tối đi lại lớn tiếng, tất nhiên sẽ làm ồn cho người khác. Hơn nữa, chỉ như buổi tối đi vệ sinh, lúc mở cửa mở quá mạnh, nhiều người có thể sẽ như thế nào? Thức giấc. Tôi nhớ lúc còn học ở Úc Châu, chú Lư có nói với tôi, buổi tối thức dậy đi vệ sinh cần phải nhẹ nhàng. Khi dội bồn cầu phải nhất định là cửa đã đóng, nếu không thì âm thanh chội bồn cầu quá lớn sẽ đánh mất sự yên tĩnh của rất nhiều người. Một người có học vấn hay không thì nhìn vào chỗ nào? Chúng tôi nói nghĩ đến người khác là học vấn bậc nhất. Nghĩ đến người khác không phải là nói bằng miệng, mà phải thực hiện từng chút một. Ngoài tiếng bước chân, tiếng đóng cửa không nên quá lớn. Thí dụ mọi người cùng ăn cơm, khi ăn không nên lớn tiếng. Chỉ như các vị ăn cơm âm thanh quá lớn, tất cả mọi người đang ăn cảm thấy khó chịu. Tại vì sau khi ăn cơm lại phát ra âm thanh quá lớn vậy? Không khép miệng lại. Cho nên tôi cũng nhắc rất nhiều bạn, khi ăn cơm phải khép miệng lại. Bởi vì chúng ta không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn đại diện cho công ty, cho đoàn thể. Thậm chí các vị đi du lịch ở nước ngoài thì các vị đại diện cho ai? Cho đất nước. Vì vậy các vị phải thường xuyên nhắc nhở chính mình. Lần trước chúng tôi cũng có nhắc đến, ở Điện Thánh Mẫu Paris có viết một hàng chữ Trung Quốc. Viết điều gì? Xin đừng nói chuyện lớn tiếng. Viết cho ai xem vậy? Người ta thì tiếng lành đồn xa, chúng ta thì sao lại mà có hậu quả như vậy chứ? Ngày nay người Trung Quốc đến nơi công cộng nói chuyện lớn tiếng đã thể hiện ở gia đình họ cũng là nói như vậy. Vì vậy sự tu dưỡng của một người hoàn toàn được bồi dưỡng trong gia đình, hoàn toàn khi không ai nhìn thấy mà vẫn là thực hiện. Cho nên người xưa đặc biệt nhấn mạnh công phu của việc thận độc, nghĩa là khi chúng ta ở một mình, lời nói và hành động của chúng ta thường là nhẹ nhàng, từ tốn. Thói quen đó đã thành tự nhiên. Ở nơi công cộng, tự nhiên có thể thể hiện ra hành vi, động tác tao nhã như vậy. Khi chúng ta ở sân bay, nhìn thấy trẻ em la hét, chạy tới chạy lui, chúng ta cũng nên kịp thời ngăn cản hành vi của những đứa bé này. Các vị đem câu chuyện ở Điện Thánh Mẫu Paris kể cho chúng nghe, nó là chúng ta không nên để mất mặt với cả thế giới. Các con thấy ở sân bay có nhiều người nước ngoài, họ thấy các con như vậy, trẻ con Đài Loan sao mà được giáo dục như thế này, người Trung Quốc sao được giáo dục như thế này, như vậy thì không được tốt. Khi chúng ta có sự nhạy cảm như vậy, trong từng chút một của cuộc sống, bắt đầu đối với câu này, các vị có sự nhận thức rất rộng. Thí dụ như, trở về lúc nửa đêm, lấy chìa khóa mở cửa, các vị cũng nên nhẹ nhàng. Khi lái xe trở về lúc nửa đêm, các vị cũng nên nhanh chóng tắt máy xe. Bởi vì các vị đối với sự nhạy cảm với âm thanh này ngày càng rất cao. Đây chính là khả năng hình thành sự quán chiếu. Vén rèm cửa, ngoài âm thanh không nên làm ảnh hưởng đến người khác ra, cũng là cách thương tiếc vật dụng. Bởi vì các vị sử dụng đồ vật một cách nhẹ nhàng thì chúng khó bị mà hư hỏng. Giống như bình thường, chúng ta sử dụng đồ vật rất thô bạo, rất mạnh mẽ. Vật dụng này giống là có thể dùng được 5 năm, 10 năm, nhưng dùng chưa đến 1 năm thì bị hỏng rồi. Từ quan niệm thương tiếc vật dụng, chúng ta cũng nên luôn luôn nhắc nhở chính mình không nên quá thô bạo. Thí dụ như mặc quần áo, chỉ như các vị quá thô bạo thì quần áo rất dễ bị rách. Giờ này cũng nên nhắc nhở con cái từ chỗ thương tiếc vật dụng. Khi động tác của các vị đều có thể nhẹ nhàng, trong cuộc sống sẽ không xảy ra việc kéo rách đồ đạc, làm rơi hỏng đồ đạc, hoặc là đụng trúng đồ đạc. Những tình huống như vậy đã xảy ra. Khi còn nhỏ, tôi cũng hay bị thương. Nếu không bị cắt ở chỗ này một đường thì cũng bị té gãy răng, cho nên luôn có đầy vết sẹo. Tôi vẫn nhớ có một lần chạy vào nhà bếp bị trật té gãy hết mấy cái răng. Mới đến khi tôi học đại học thì bắt đầu cố gắng học tập, sau đó đọc được một số kinh điển. Những sự việc như vậy dần dần giảm đi. Hiện tại rất hiếm việc bên này bị thủng một lỗ, bên kia bị cắt một đường. Thật sự con người vì sao bị thương nhiều như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là do tâm. Tùy tiện cẩu thả mới thể hiện thành hành vi cọc cằn. Vì vậy, một người muốn tu sửa bản thân mình phải bắt đầu từ căn bản, nghĩa là phải bắt đầu điều phục tâm. Mà điều phục tâm thì phải dụng tâm từng chút một, từ sự tướng trong cuộc sống, cố gắng học tập. Cho nên vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc. Được rồi, trong trường học của chúng tôi, các em hay vi phạm việc này. Thường không cẩn thận, mắt không biết nhìn chỗ nào nữa, liền bị đụng vào góc bàn. Đụng vào góc bàn thì cảm giác như thế nào? Rất đau, nhất định sẽ bị bầm tím, sẽ bị thương. Vì vậy từ câu này, chúng ta cũng có thể mở rộng ra, nói với học sinh, bản thân mình nên chú ý sự an toàn. Chú ý sự an toàn ở mọi lúc mọi nơi. Nếu như chúng ta hiểu được kỹ càng, trẻ con hiện nay tỷ lệ tử vong ngoài ý muốn ngày càng cao. Bởi vì chúng không có sự nhạy cảm. Cho nên người lớn, giáo viên, phụ huynh đều phải luôn luôn nhắc nhở. Nếu không, đến khi gây nên sự bất trắc thì đã quá trễ rồi. Hiện nay, nhiều em rất thích đua xe. Việc này, đối với sự an toàn của bản thân, đều không có sự nhạy cảm. Tiến thêm bước nữa, chúng ta suy xét xem vì sao con cái thích đua xe. Vì sao vậy? Thật sự, chúng ta không nên dừng ở kết quả này, mà hãy tìm ra nguyên nhân mới có thể cải thiện những tình huống này. Nội tâm rỗng không. Khi chúng không biết mục tiêu của cuộc đời ở chỗ nào, bổn phận của cuộc đời ra làm sao, thì có thể chúng sẽ chơi bời lêu lỏng, cuối cùng sẽ bị lầm lạc. Tại sao chúng cảm thấy trống rỗng? Bởi vì chúng cảm thấy mình không có giá trị. Giả như chúng ta tiến thêm bước nữa để hiểu được gia đình của những đứa trẻ này, phần nhiều là do thiếu sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ. Cho nên chúng tôi là giáo viên có một sự nhận thức sâu sắc. Các vị càng quan tâm đứa trẻ này thì nó sẽ càng tiến bộ nhiều. Tôi nhớ 2 năm về trước, tôi có dạy một lớp. Lớp này ồn ào, khó quản lý nhất trường. Thầy của chúng đã dạy 40 năm, vẫn cảm thấy thực sự rất khó dạy. Lớp 6 học kỳ 2, thầy không dạy nữa, vì xong học kỳ 1 thì thầy về hưu rồi. Cho nên học kỳ 2, cần có một thầy giáo dạy thay thế. Đúng lúc tôi vừa từ Úc Châu trở về, một bạn học ở trường đại học sư phạm Nam Kinh gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy nói, trường chúng tôi có một lớp rất khó dạy. Anh có muốn đến dạy không? Anh ấy không nói là lớp khó dạy nhất, thì chưa chắc tôi đã đi dạy. Anh ấy nói lớp khó dạy nhất. Tôi lập tức trả lời được. Tục ngữ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đệ tử Quy cũng nói, không sợ khó. Bởi vì chúng tôi làm giáo viên, mong muốn năng lực của mình có thể nhanh chóng trưởng thành. Sau này, học sinh của mình mới có thể đạt được lợi ích càng lớn. Nếu như lần đầu tiên có thể dạy một lớp khó như vậy, thì nhất định tôi sẽ tiến bộ không ít. Vì vậy, thông qua cơ hội này, tôi liền đến dạy lớp này. Rốt cuộc, khi thầy của chúng bắt đầu giới thiệu với tôi, giới thiệu từ người đầu đến người cuối cùng. Số 1 thì như thế nào? Số 2 ở với bà nội, khó quản lý. Số 3 thì ba mẹ ly hôn. Cứ như thế mà giới thiệu, chúng tôi cũng cảm nhận được hiện nay vấn đề gia đình như thế nào? Rất lớn. Có thể 1/4 gia đình là chỉ có cha hoặc có mẹ. Có một số không phải là gia đình đơn thân, cũng chưa chắc nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Tôi đã từng gọi điện cho một vị phụ huynh. Ông nói, thưa thầy, mỗi ngày tôi bận kiếm tiền. Buổi sáng tôi ra khỏi nhà sớm hơn con của tôi. Buổi tối tôi về nhà muộn hơn con của tôi. Tôi cũng không biết chúng đang làm gì. Bởi vì con ông lên mạng Internet đã học được nhiều thứ rất ô nhiễm. Cha mẹ hoàn toàn không hay biết. Rốt cuộc vì sao cha mẹ nỗ lực kiếm tiền như vậy? Vì cái gì? Không phải là vì một gia đình tốt hơn, thế hệ sau càng tốt hơn. Cái gì xem, chỉ là kiếm tiền, đến cuối cùng thì đã quên đi mục đích của việc kiếm tiền. Vì vậy, chúng tôi nghe được, cũng cảm thấy xót xa. Khi thầy giáo giới thiệu 19 em học sinh này xong, thầy liền nói, Vì 19 em này là nam sinh, 17 em kia là nữ sinh. Nam sinh thì chỉ có 4 hoặc 5 em hơi ngoan một chút, các em còn lại đều khó dạy dỗ. Các vị bằng hữu, dĩ nhiên các vị nghe đến đây thì sẽ như thế nào? Có cảm thấy căng thẳng hay không? Thời gian chỉ còn lại hơn 4 tháng mà thôi, phải dạy lớp này. Ngay lúc đó, tôi liền khởi lên một ý niệm. Các em phạm sai lầm, chính là xuất hiện thời cơ tốt để dạy cho chúng. Các vị nên nắm lấy, tuyệt đối không nên nổi cơn giận dữ ngay lúc đó. Khi chúng ta có thái độ này thì tự nhiên sẽ hoan hỷ tiếp nhận cái nhân duyên này. Giả như giáo viên hiện nay không có trạng thái tâm lý như vậy, các em phạm phải sai lầm, cơn giận của các vị nổi lên. Vì sao lại như vậy? Đã nói với các em bao nhiêu lần rồi? Khi các vị dùng thái độ như thế, thì trong lòng của học sinh sẽ nghĩ như thế nào? Các em sẽ nghĩ giáo viên rất dữ. Chúng sẽ nghĩ giáo viên đã mắng tôi. Hãy bỏ toàn bộ. Lần sau khi phạm sai lầm, không nên để giáo viên nhìn thấy là được rồi. Chúng không phải từ trong sai lầm này mà hối lỗi, mà sửa đổi. Cho nên, nhiều cơ hội giáo dục, chúng ta là giáo viên phải nắm bắt thật tốt. Thái độ này của tôi học được là do đâu? Rất may là trong mấy năm tôi đã được gặp nhiều vị trưởng bối tốt, giáo viên tốt. Vì sao tôi gặp được nhiều vị trưởng bối và giáo viên như vậy? Gặp được là kết quả, nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân có phải là do lại rất nhiều? Nguyên nhân là do có thái độ cung kính. Nguyên nhân là do chúng tôi có tâm, hy vọng có thể giáo dục trong lĩnh vực này sẽ lợi ích cho học sinh, lợi ích cho xã hội. Tục ngữ có câu, người có nguyện lành thì ông trời sẽ giúp cho. Khi chúng ta có tấm lòng lương thiện thì nhất định sẽ được ông trời quý mến, sẽ có rất nhiều trưởng bối có đạo đức đến giúp đỡ các vị. Lúc đó tôi đang dạy bù cho một lớp, chưa phải là giáo viên chính thức. Khi đó, một người bạn dạy tiểu học đến tìm tôi. Anh ấy nói đã quen với một người bạn gái. Người bạn này rất thật thà, 20 mấy tuổi mới có bạn gái. Người bạn gái đầu tiên, vì tôi với anh ấy quen biết nhau đã 10 mấy gần 20 năm rồi. Anh nói muốn dẫn bạn gái đến nhà của chúng tôi. Tôi trả lời được, được. Đến để làm quen với nhau. Trong quá trình anh ấy tìm hiểu người bạn gái, cô bạn gái đó cứ mở miệng ra là Thầy giáo em nói. Giả như cô ấy là học sinh tiểu học hay là mẫu giáo thì tôi không bất ngờ. Chúng ta hãy xem một chút trong lời nói của đứa trẻ 3-4 tuổi thường hay xem vào ba con nói, mẹ con nói. Vì vậy, trước khi học mẫu giáo, người mà các em tôn kính nhất là ba mẹ. Vì vậy lúc đó, các vị đem thái độ làm người làm việc thật quan trọng dạy cho chúng nó, thì chúng sẽ được lợi ích cả cuộc đời. Khi học tiểu học, lời của chúng là thầy của chúng em nói. Khi học trung học cơ sở, trung học phổ thông, các bạn học nói, sự ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của các em sẽ tùy theo tuổi tác mà có sự khác nhau. Sau này ra ngoài xã hội thì không nên nói là ca sĩ gì đó đã nói. Có thể là thượng sư hoặc là chúng ta hiểu được thì nhanh chóng thâm nhập kinh điển của Thánh Hiền. có thể là Mạnh Tử nói, Khổng Tử nói. Như vậy thông qua sự nhắc nhở của bậc thánh triết thì chúng ta không ngừng trưởng thành. Bởi vì bạn gái của anh ấy cũng đã 20 mấy tuổi rồi, luôn luôn nhắc đến thầy giáo, khiến cho tôi ngạc nhiên. Hình như địa vị của vị thầy đó giống như cha mẹ của cô vậy. Càng nghe tôi càng cảm động, nên đưa ra yêu cầu, tôi có thể làm quen với thầy của em được không? Là thầy giáo tiểu học của cô ấy. Cô cũng rất hoan hỷ, trả lời, dạ được, em sẽ thưa lại với thầy. Tới hôm đó, tôi cảm thấy bản thân mình quá hấp tấp. Không biết vị thầy đó có rảnh hay không. Tôi đã đưa ra yêu cầu quá đường đột. Vì vậy, tôi liền gọi điện nói với cô ấy. Tôi tính rồi, hôm nào có thời gian thì hãy nói nhé. Bạn gái của anh ấy nói, em đã thưa với thầy giáo rồi ạ. Thầy của em nói muốn gặp thầy. Thầy em nói người như thầy phải nhanh chóng vào ngành giáo dục để phục vụ. Thầy giáo của cô ấy đã dạy 30 mấy năm rồi. Từ lời lẽ của vị thầy đó có thể thấu hiểu được, thầy không chỉ tự bồi dưỡng nhân tài mà luôn hy vọng càng có nhiều nhân tài tham gia ngành giáo dục. Thầy rất sẵn lòng đề bạt hàng hậu bối. Cho nên tuần lễ đó, người bạn học và cô bạn gái lái xe đến đón tôi, sau đó đến đón vị thầy giáo tiểu học của cô ấy. Rốt cuộc thầy giáo về tiểu học ở cách nhà tôi chỉ có 500 mét. Nhân duyên của đời người rất khó nói. Nhân duyên của đời người hoàn toàn không phải ở ngoài hay ở khoảng cách gần xa, mà là ở đâu? Ở trong tâm, hợp với nhau. Khi mục tiêu của đời người giống nhau, cho dù ở ngoài vạn dặm cũng sẽ như thế nào, cũng sẽ gặp nhau. Gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vì vậy khoảng cách giữa người với người không phải ở bên ngoài mà ở bên trong. Tại vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì tôi muốn hoằng dương văn hóa truyền thống, cho nên mới đến Úc Châu. Rốt cuộc ở Úc Châu lại gặp được cô giáo Dương Thục Phương. Các vị xem, phải đi hơn vạn dặm mới gặp được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tư tưởng. Vì vậy, khi tôi có tư tưởng, cần phải cố gắng học tập như thế nào để dạy dỗ các em, mới có thể gặp được một giáo viên chỉ bảo tốt như vậy. Cho nên tuy là nhà ở gần như vậy mà mãi chẳng hề gặp nhau, không dễ gì mà gặp được. Tôi cũng rất trân quý cơ hội học tập với vị thầy này. Khi thầy Trần lên xe, thầy ngồi phía trước, tôi ngồi đằng sau. Thầy Trần quay lại nói với tôi câu đầu tiên đã cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Thầy nói, cuộc đời mấy mươi năm dạy học của tôi, học trò đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Kinh nghiệm 30 mấy năm dạy học đã nói ra một chân lý. Thầy trò dạy và học lẫn nhau. Phần học ký của lễ ký có nói, học rồi sau đó mới biết không đủ, dạy rồi sau đó mới biết là khó khăn. Biết không đủ, sau đó mới tự kiểm điểm lại mình. Biết khó khăn, sau đó mới tự phấn đấu thêm lên. Thí dụ, trong lúc chúng ta đang giảng bài, giảng giải một số đạo lý, học sinh ở dưới mắt cứ đờ đẫn, có vẻ như sắp ngủ gật, chứng tỏ chúng ta nói như vậy các em không thể hiểu. Lúc này chúng ta cần phải dựa vào sức mình nghiên cứu thêm nên hướng dẫn như thế nào, nêu lên một số thí dụ nào mới có thể làm cho chúng nhận thức được, hoặc là học sinh có rất nhiều nghi vấn khó xử lý đến hỏi chúng ta, khi hỏi thì chúng ta lại không biết. Điều này sẽ khích lệ chúng ta cố gắng tra tài liệu, cố gắng học hỏi thêm với bậc trưởng bối. Những người uyên bác cho nên không ngừng được nâng cao. Vì vậy có rất nhiều bạn cũng rất có tâm nói là: thưa Thầy Thái, tôi cũng muốn quảng dương văn hóa truyền thống, nhưng tôi sợ không đủ năng lực. Các vị bằng hữu, đừng sợ không đủ năng lực. Để chúng ta có năng lực rồi mới làm thì sẽ như thế nào? Sẽ không kịp. Gia đình xã hội đều loạn hết rồi. Đến lúc đó các vị muốn làm cũng không có cơ hội. Vì vậy chúng ta cần phải duy trì làm trong khi học, học trong khi làm. Bởi vì thế hệ của chúng ta không được dạy dỗ, không nên để thế hệ sau có điều đáng tiếc như chúng ta. Khi phụ huynh bạn bè đến hỏi chúng ta một số vấn đề, chúng ta cũng không nên căng thẳng. Giả như biết thì chúng ta cứ chân thành trả lời. Giả như không biết giống như tôi, thì tôi sẽ nói: để tôi đi hỏi cô giáo Dương. Giả như cô giáo Dương không biết thì cô sẽ nói như thế nào? Để tôi đi hỏi sư trưởng của tôi là Giáo Thọ Thích Tịnh Không. Các vị còn sợ điều gì chứ? Khi các vị đối với vấn đề của người khác mà không biết, các vị chủ động giúp đỡ họ tìm đáp án, thì họ có xem thường các vị không? Không, họ càng tôn trọng các vị hơn. Họ còn cảm ơn các vị nữa, bởi vì các vị luôn giúp đỡ họ. Vì vậy, về mặt tâm lý, không nên lo lắng. Thật sự việc dạy học mới tiến bộ được. Câu nói đầu tiên của vị thầy đó khiến cho tôi sửng sốt. Thầy lại nói tiếp: khi các em phạm sai lầm là lúc để chúng ta dạy chúng. Không nên xử sự theo cảm tính, không nên phát cáo. Bởi vì tôi chưa đi dạy, thầy đã nói với tôi thái độ chuẩn xác này. Vì vậy sau này tôi dạy học sinh chưa hề nổi giận, không hề nói do học sinh sai lầm. Tôi chưa từng nói là do học sinh sai lầm đã làm tôi bực quá nên nổi giận. Trước đến giờ chưa từng có. Thật sự đây là một phương pháp rất quan trọng, gọi là nghiêm cấm từ lúc chưa xảy ra. Được gọi là phương pháp dự phòng, chính là phương pháp dự phòng. Khi các cháu chưa phạm sai lầm, các vị nên dùng quan niệm đúng đắn dạy bảo chúng. Khi chúng tôi chưa theo việc dạy học thì đã có những quan niệm đúng đắn. Đây cũng là cẩn thận từ lúc mới bắt đầu, thái độ ngăn cấm khi chưa phát ra là thái độ dự phòng. Cho nên khi vị thầy đó giới thiệu cho học sinh xong, trong lòng tôi liền xuất hiện câu nói này, cũng là lấy tâm hoan hỷ để đối mặt với học sinh lớp này. Học sinh lớp này có tứ đại thiên dương, không phải là Lưu Đức Hoa, cũng không phải là Trương Học Hữu. Bốn học sinh này thường xuyên phải đến văn phòng để được dạy bảo khuyên răn. Thật sự sau khi chúng tôi tiếp xúc rồi, thông thường thì cho rằng các em có hành vi sai lệch. Thật sự thì cũng rất lương thiện, chỉ do sự quản lý giáo dục hời hợt mà ra. Khi các vị đối với các em rất tốt, có tình nghĩa, thì nhất định các em cũng có tình nghĩa với các vị. Trong đó có một em gương mặt biểu hiện rất là hung dữ, chưa hề có nụ cười. Tôi liền mời em đến, cần phải tìm hiểu nhiều, tiếp xúc nhiều với học sinh mới thân thiết được. Tôi mời em đến và nói: gương mặt của em hung dữ như vậy, có phải là giáo viên đã làm việc gì có lỗi với em không? Em trả lời không có. Tôi tiếp tục hỏi, khi nào thì em bắt đầu thể hiện như vậy? Em trả lời, học kỳ 1 năm học lớp 5. Các vị xem, khi nào thì gương mặt của nó khó coi như vậy, bản thân nó đều biết rõ. Vì vậy, bậc làm cha mẹ, làm thầy cô giáo, cần phải thường xuyên cảm nhận được trạng thái nội tâm của các em. Nếu không thì các vị không thể hiểu được các em kịp thời. Sau đó tôi nói với em, gương mặt em biểu hiện sự hung dữ như vậy, người ta rất dễ hiểu lầm em, còn cho là em khó chịu với họ. Vì vậy em nên thể hiện sự thư thái trên gương mặt. Em nghe xong thì trả lời, dạ được. Nhưng gương mặt có thay đổi hay không? Vì vậy, dạy dỗ một đứa trẻ cần phải có sự kiên trì. Các vị không nên nói, thầy đã nói với em rồi, tại vì sao em vẫn chưa thay đổi vậy? Thì lập tức khiến chúng hoàn toàn thay đổi, có thể hay không? Không thể nào. Sau đó, tôi đã tạo ra một vài cơ hội để cho em luyện tập. Thí dụ như, trong trường, cần một vài người để lập đội giữ gìn trật tự, đứng dọc hành lang, đứng ở khuôn viên trường. Thí dụ, các bạn học lớp dưới chạy nhảy dọc hành lang. Bậc đàn anh liền đi đến nói, không được chạy đùa, rất nguy hiểm, sẽ đụng vào người khác nữa. Em học lớp mấy vậy? Liền ghi tên lại, lần sau không được tái phạm. Một người cảnh sát đối với hành vi của mình, họ vô cùng cẩn thận. Một người là thầy giáo thì hành vi tương đối cẩn thận. Vì vậy tôi cử em làm cảnh sát, hành vi của em tự nhiên bắt đầu chuyển hóa trở lại. Bởi vì em rất sợ bản thân mình gây nên những hành vi không tốt, sẽ bị đàn em lớp 1 nói, thưa anh, tại vì sao bản thân anh cũng vi phạm vậy? Vậy thì quá mất mặt. Đúng lúc tan học, tôi cũng nghe được các bạn học nhắc đến bạn này đã từng vào chợ giúp mẹ mình bán quần áo. Tin tức này các vị bằng hữu sau khi nghe xong, các vị sẽ nghĩ như thế nào? Một nam sinh lớp 6 chịu giúp mẹ bán quần áo. Điều này thật hiếm có. Vì vậy, một đứa trẻ chỉ cần có tâm hiếu thì nhất định sẽ rất dễ chăm sóc, rất dễ quản lý, giáo dục. Vì vậy, tôi càng quan tâm em nhiều hơn. Giống như một số em khi lên lớp, các em học giỏi môn toán, thì lập tức tôi sẽ khẳng định, tôi nói các em xem, sự phán đoán của em này rất nhạy bén. Bạn ấy có thể suy xét khía cạnh này. Thưa các vị thầy cô, các vị bạn hữu, chúng ta không nên xem thường sự khen ngợi chân thành của mình. Nó sẽ lưu lại trong tâm của các em. Kết quả lần kiểm tra thứ hai trong tháng, em này đứng thứ 5 trong lớp. Từ tứ đại thiên dương bỗng chốc đứng thứ 5 trong lớp. Trong quá trình này, tôi đã để em làm lớp trưởng. Tôi nghĩ có thể em chưa làm lớp trưởng. Vì vậy khi mời em đến, em hoảng hốt, vẫn không đồng ý. Sau đó thì tôi thương lượng với em. Em làm một tuần cũng được, chỉ một tuần thôi. Tôi làm cách này gọi là học sinh làm lớp trưởng. Học với ai? Học với giáo viên tiểu học của tôi. Bởi vì lớp trưởng thì phải học tập giỏi và đạo đức tốt. Vì vậy phương pháp này rất hay, cần phải được truyền lại. Em liền miễn cưỡng nhận lời. Rốt cuộc sau một tuần lễ đó, em đã làm lớp trưởng. Cho đến mãi đến cuối học kỳ. Vì vậy tiềm lực của một con người thông qua việc rèn luyện sẽ hiển lộ ra. Ở Hải Khẩu, tôi cùng rất nhiều giáo viên nghiên cứu học tập văn hóa truyền thống. Trải qua 1-2 tháng, tôi nói với các thầy cô giáo, lần sau có học, các thầy cô có thể lên giảng 10 hoặc 15 phút được không? Các thầy cô giáo đó như thế nào? Không cần, không dám đâu, đều là thoái thác. Tôi nói làm ơn đi mà, chỉ có 10 phút thôi. Các thầy cô liền miễn cưỡng nói, được rồi. Rốt cuộc vừa lên giảng là nói liên tục, không ngừng. Tôi phải ở phía sau canh thời gian cho các thầy cô đã hết rồi. Xin xuống ạ. Vì sao vậy? Khi một người đã gánh vác trách nhiệm thì họ như thế nào sẽ tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa là do chú tâm học tập, chú tâm dạy học sinh. Tình cảm chân thành là một bài văn hay. Vì vậy khi lên giảng thì không làm chủ được chính mình, nói ra hết những cảm nhận, cảm động của mình. Cho nên em học sinh đó, sau khi làm lớp trưởng, làm cho tinh thần trách nhiệm, năng lực làm việc của em được bộc lộ ra. Lúc em thi được đứng thứ 5, chúng tôi lấy điều này để khuyến khích. Cho nên cần phải mời nhiều, phải tặng nhiều quà. Tôi liền mời một số bạn học ở các lớp có cống hiến cho lớp, cho trường, trong đó có em đó, cùng đi ăn cơm. Mẹ em chạy xe máy chở em đến. Lúc đó chúng tôi đang đứng ở cổng trường. Mẹ của em nói với tôi, thưa thầy, con tôi đã đi học 5 năm rưỡi rồi, trước đến giờ không có giáo viên nào quan tâm đến nó. Tôi nghe được lời nói như vậy của một vị phụ huynh, trong lòng chịu không nổi. Bởi vì mỗi một đứa trẻ đều là cốt nhục của cha mẹ. 5 năm rưỡi này nhất định là sự dằn vặt của cha mẹ. Con cái không thể không dạy dỗ. Như vậy mẹ của em đã nói mấy câu xúc động. Tôi lập tức chuyển câu chuyện của bà. Tôi nói với chị ấy, cô Ngô à, đứa trẻ này rất thông minh, tình hình học tập của cháu rất tốt, ta lãnh đạo của em cũng tuyệt vời, làm việc rất có trách nhiệm. Lần trước tôi giao việc cho em cũng làm rất cẩn thận. Tôi liền nêu ra một số chuyện xảy ra gần đây, nói với mẹ của em. Chúng ta khen ngợi người khác cũng phải cụ thể. Các vị nói cụ thể thì người được khen sẽ cảm thấy thật sự có chuyện này. Dĩ nhiên các vị chỉ nói là rất giỏi, rất tốt thì có thể mẹ của em sẽ ngờ vực. Cho nên tôi khen ngợi rất nhiều ưu điểm của em học sinh này. Đứng đó nói hết mấy phút. Tuy là nói cho người mẹ nghe, thật sự là đã nói cho em học sinh đó nghe. Sự khen ngợi chân thành của thầy cô giáo chúng ta sẽ lưu lại trong tâm của em nó suốt cả cuộc đời. Sau khi kết thúc học kỳ, khi kết thúc học kỳ, chúng tôi có một quy định phải dẫn học sinh cả lớp ra khỏi trường, tận tay tiễn các em đi, còn phát rất nhiều phần thưởng. Sau khi phát thưởng xong thì còn lại một phần. Thì phải làm sao? Phát phần quà này cũng không thể phát xuôi, vẫn có thể là một cơ hội giáo dục. Tôi liền nói, phần quà cuối cùng này chúng tôi thưởng cho học sinh tiến bộ nhiều nhất về học tập và đức hạnh trong học kỳ này sẽ do các em chọn ra. Kết quả như thế nào? bạn lớp trưởng này được chọn, phần quà này thưởng cho em ấy. Em học sinh đó nhận phần quà và trở về chỗ ngồi. Ngồi xuống thì liền bắt đầu khóc. Bởi vì chúng ta làm giáo viên đứng trên bục giảng, bất cứ hành động nào bên dưới của học sinh đều như thế nào, liếc mắt qua là biết ngay. Sau khi tôi làm giáo viên mới biết được, trước đây còn là học sinh ở bên dưới làm gì đều cho là giáo viên không nhìn thấy. Thật sự là tự lừa dối mình. Được rồi, tiết học này chúng tôi xin giảng đến chỗ này. Tiết học sau chúng ta sẽ tiếp tục. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.